Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 20 tháng 9 đến 18 tháng 10 năm 2021, thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2021.
Một ý thức giao thông, cả triệu niềm hạnh phúc.
Với đô thị loại 1 như thành phố Thái Nguyên, việc xây dựng các khu công viên cây xanh là đòi hỏi tất yếu, được ví như lá phổi của đô thị. Chính vì vậy, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành chỉ thị số 13 về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị, thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Với phương châm 4 tại chỗ, hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng đáp ứng diễn biến dịch COVID-19. Hiện toàn tỉnh có 8 máy xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR, trong đó bệnh viện tuyến trung ương có 2 máy, các bệnh viện tuyến tỉnh có 4 máy, bệnh viện ngoài ngành có 1 máy và bệnh viện tư nhân có 1 máy. Số máy xét nghiệm này tổng công suất 1.900 mẫu đơn trên ngày, tương đương 9.500 mẫu gộp một ngày. Ngoài ra, ngành y tế cũng chuẩn bị được 11 máy X-quang di động, trên 130 máy thở các loại, gần 30 máy tạo oxy, gần 430 bồn chứa oxy và bình chứa oxy. Bên cạnh đó, các đơn vị y tế cũng chuẩn bị được trên 5.500 kg hóa chất, trên 116.000 test nhanh kháng nguyên, hàng nghìn khẩu trang y tế và bộ trang phục bảo hộ phòng dịch. Với sự chuẩn bị này, Thái Nguyên quyết tâm chủ động phòng chống dịch khi có diễn biến xấu xảy ra.
Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt Lực lượng Công an Nhân dân lá chắn phòng chống dịch COVID, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong đoàn viên, hội viên Công an tỉnh. Chương trình được phát động với chủ đề Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên xung kích tình nguyện thi đua lập công trên trận tuyến bảo đảm an ninh trật tự và tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 và phương châm Phụ nữ Công an Thái Nguyên kiên định bản lĩnh chính trị, người chiến sĩ Công an Nhân dân, đoàn kết đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Theo đó, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần xung kích, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19. Thi đua thực hiện tốt phong trào dân vận khéo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, các hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng xây dựng tuyên truyền hình ảnh đẹp người nữ chiến sĩ công an trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại chương trình, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã ký cam kết phối hợp tổ chức các phần việc thanh niên, phụ nữ hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt và ra mắt mô hình Bình nước nghĩa tình, chiến thắng đại dịch.
Ứng dụng Bluezone có khả năng tự động thống kê và ghi lại việc tiếp xúc giữa những người đã cài đặt Bluezone với nhau. Với việc sử dụng công nghệ xác định tiếp xúc bằng Bluetooth năng lượng thấp, ứng dụng Bluezone sẽ chỉ ghi nhận hai người gặp nhau lúc nào đó và trong bao lâu, danh tính và gặp nhau ở đâu. Người sử dụng Bluezone cũng sẽ không biết rõ danh tính của người từng tiếp xúc bởi việc ghi nhận này được thực hiện ở dạng mạng ID. Mạng ID sẽ thay đổi liên tục để đảm bảo vấn đề bảo mật. Khi có một ca nhiễm bệnh F0, mạng ID sẽ đưa lên hệ thống. Hệ thống sau đó sẽ gửi mã ID này tới thiết bị của tất cả người sử dụng Bluezone để so sánh lịch sử tiếp xúc và đưa ra cảnh báo nếu trùng khớp. Do dữ liệu không hề tải dữ liệu lên hệ thống máy chủ, nên quyền riêng tư của người dùng hoàn toàn được đảm bảo. Theo các chuyên gia, ứng dụng sẽ hoạt động hiệu quả nếu được 60% dân số trưởng thành khoảng 30 đến 40 triệu người sử dụng, tương đương với số lượng người Việt Nam đang sử dụng điện thoại thông minh. Nếu một người cài đặt Bluezone cho bản thân và cho 3 người khác, thì trong vòng 3 tuần, hầu hết người sử dụng điện thoại thông minh sẽ đều được sử dụng ứng dụng này và được hệ thống bảo vệ. Để cài đặt Bluezone, người dùng có thể vào kho ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website bluezone.gov.vn. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone. Bước 1. Truy cập CH Play trên Android hoặc App Store trên iOS. Nhập từ khóa tìm kiếm Bluezone. Nhấp chọn cài đặt hoặc biểu tượng đám mây để tải về và cài đặt ứng dụng lên thiết bị. Bước 2. Đọc giới thiệu về ứng dụng sau khi cài đặt xong. Ấn tiếp tục để đến bước đăng ký, nhập số điện thoại. sau đó ấn nhận mã OTP để hệ thống gửi về mã OTP, nhập mã OTP, ấn kích hoạt để hoàn thành đăng ký sử dụng. Bước 3. Sau khi xác thực OTP thành công, tiến hành cấp quyền cho ứng dụng sẽ yêu cầu khai báo y tế.
Sáng 17 tháng 9, Đảng ủy Phường Quang Trung tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Phường Quang Trung 9 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Trong không khí thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, các đại biểu đã kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương một số vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, làm nơi kinh doanh buôn bán, bổ sung đèn tín hiệu giao thông, kiểm tra sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, tăng cường công tác quản lý sinh viên tạm trú trên địa bàn, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cán bộ trực tại bộ phận một cửa để góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại địa phương. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của nhân dân, lãnh đạo phường Quang Trung đã giải trình làm rõ một số nội dung người dân trao đổi, phản ánh liên quan đến thẩm quyền địa phương. Những vấn đề còn lại được phường tổng hợp trình cấp trên xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thông qua hội nghị, góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương tới nhân dân, củng cố tăng cường thống nhất về tư tưởng, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, kịp thời phát hiện khắc phục những tồn tại hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2021. Các đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền thành phố, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố, cán bộ công chức thuộc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã, viên chức, giáo viên hợp đồng đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên. Người dự thi truy cập vào cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn/ vào mục cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021 và làm theo hướng dẫn. Mỗi người tham gia dự thi được thi nhiều nhất 3 lần trong mỗi tuần. Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia thi trong tuần. Thời gian mỗi lần thi tối đa là 10 phút. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời. Người tham gia dự thi chỉ được chọn một phương án trả lời đúng. Cuộc thi có 4 đợt thi trong 4 tuần. Tuần thứ nhất bắt đầu từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến 24 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021. Thời gian công bố kết quả thi của từng tuần vào 11 giờ ngày thứ hai của tuần kế tiếp. Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận và tiền thưởng hàng tuần đối với cá nhân đoạt giải theo cơ cấu 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích. Về giải tập thể, ban tổ chức trao giải chung cho cả cuộc thi gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi này, người dự thi chỉ được đăng ký một tài khoản cho các lần dự thi, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phần mềm khi dự thi, được tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo bộ câu hỏi và tài liệu giải đáp trên hệ thống phần mềm trước khi tham gia dự thi, được tư vấn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình tham gia dự thi. Hiện nay, hệ thống phần mềm của cuộc thi này đã có trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn/. Mọi tổ chức cá nhân có thể truy cập để tìm hiểu kỹ hơn các thông tin tài liệu có liên quan đến cuộc thi. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn thể người dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cùng chung tay góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Nhằm tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. Theo đó, chỉ tính riêng tháng 8, các phòng chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã phường đã kiểm tra 225 công trình xây dựng trên địa bàn, trong đó phát hiện và xử phạt 4 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại các phường Túc Xuyên, Quang Trung, Chùa Hang và xã Phúc Trìu, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 80 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiến hành kiểm tra 711 công trình xây dựng, phát hiện 17 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng không phép, sai phép, tổng số tiền xử phạt vi phạm 375 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng của thành phố cũng tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính với 256 trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường với số tiền xử phạt trên 24 triệu đồng. Bên cạnh việc xử phạt vi phạm, tạm giữ tăng vật, cho tháo dỡ nhiều băng rôn, quán tạm, lực lượng chức năng của thành phố cũng đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở để người dân không tái phạm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, dừng đèn đỏ chứng tỏ văn minh, vượt ẩu phóng nhanh là anh của thương đau tăng tốc. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, chạy xe nhường nhịn là thương chính mình. Hay miếng cồn khởi nguồn tai nạn. Đấy là những câu trong hàng trăm câu khẩu hiệu về an toàn giao thông mà chúng ta đã được nghe đến. Để nói rằng, vấn đề an toàn giao thông vẫn mãi là nỗi lo của mỗi chúng ta hôm nay. Mùng 2 tháng 9 năm nay là ngày nghỉ lễ đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây của nước ta có số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương thấp đến mức kỷ lục, giảm gần 45% số vụ, giảm 56% số người chết và số người bị thương, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Lễ Quốc Khánh kéo dài 4 ngày, cả nước xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết và 11 người bị thương. Tại thành phố Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm nay xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 23 người, hư hỏng 18 xe ô tô, 27 xe mô tô, 2 xe đạp, thiệt hại tài sản ước tính 200 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 4 vụ, giảm 4 người chết, giảm 2 người bị thương. Những trường hợp không đội mũ bảo hiểm còn 676 trường hợp. Đỗ dừng trái quy định 454 trường hợp, không có giấy phép lái xe 344 trường hợp. Qua đó, xử phạt gần 2.800 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước trên 2,3 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 530 trường hợp. Câu khẩu hiệu một ý thức giao thông, cả triệu niềm hạnh phúc và nhiều câu khẩu hiệu hay về an toàn giao thông được căng treo ở các tuyến đường cũng chỉ với mong muốn mỗi người khi nhìn vào sẽ ý thức hơn khi tham gia giao thông. Không chỉ là trong tháng an toàn giao thông mà là xây dựng cho mình một thói quen văn hóa mỗi khi ra đường. Hãy vì tính mạng và sức khỏe của chính bản thân mà tự xây dựng cho mình một thói quen khi tham gia giao thông, để không còn người chết, bị thương vì tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa gia tăng, không gian đô thị ngày càng chật chội, thì nhu cầu tận hưởng những không gian cây xanh của người dân ngày càng cấp thiết. Đặc biệt với đô thị loại 1 như thành phố Thái Nguyên, việc xây dựng các khu công viên xanh là đòi hỏi tất yếu, được ví như lá phổi của đô thị. Chính vì vậy, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành chỉ thị số 13 về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị, thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Qua khảo sát ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố được biết, cơ bản người dân đều cho rằng việc xây dựng và ban hành chỉ thị số 13 về công tác quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là rất kịp thời, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh nhằm nâng tầm vị thế, đảm bảo tiêu chuẩn văn minh hiện đại của đô thị, đồng thời đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu của người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Lan, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Tôi hy vọng với cái sự quyết tâm của các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 13 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì thành phố Thái Nguyên nói riêng, Ủy ban của và tỉnh Thái Nguyên nói chung sẽ có cái hệ thống cây xanh phủ kín các tuyến phố, tuyến đường, khu dân cư tập trung và đặc biệt là các cái khu đô thị, và cái hệ thống công viên cây xanh cũng được phát triển đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân đặc biệt là đối với người cao tuổi trong vấn đề thể dục, thể thao, sinh hoạt, nâng cao sức khỏe.
Còn bà Dương Ngọc Lâm, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Tôi cũng rất là mong muốn là được Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân thành phố quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa, trồng nhiều cây xanh hơn nữa đến độ phủ bóng mát nhiều hơn các tuyến đường của thành phố cũng như là các tuyến đường nhỏ xã để cho người dân có được nhiều bóng mát, nhiều để cho mọi người có một cái không gian để mà tập trung, để thể dục.
Những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân thành phố phát động triển khai trồng bổ sung hàng vạn cây xanh trên đường phố, nơi công cộng, trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học. Chỉ tính trong 7 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố đã trồng mới được trên 30.000 cây xanh. Trung bình mỗi năm, thành phố Thái Nguyên cũng đã bố trí trên 10 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để duy trì, chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây đô thị, cây cảnh, cây đường viền, bồn cảnh. Trên các tuyến đường, phố chính và các khu đô thị, cây xanh được trồng đồng bộ, phù hợp với từng tuyến phố, đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch đẹp. Thực hiện chỉ thị 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành rà soát các quỹ đất công viên cây xanh tập trung công cộng theo quy hoạch và diện tích đất công cộng thuộc địa bàn quản lý để bổ sung vào quy hoạch đất công viên cây xanh. Qua rà soát trong đợt 1, thành phố đề xuất 6 vị trí dự kiến thực hiện khu công viên cây xanh, vườn hoa công cộng với diện tích khoảng 19.200 m², khu di tích lịch sử Đồi Tăng Xê, di tích khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 nằm trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, cũng là một trong 6 địa điểm được thành phố Thái Nguyên lựa chọn để xây dựng. Bà Hà Thị Hoan, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Từ hôm mà có dự án này là coi như là nhân dân khu ở đây là rất là mong chờ. Mong muốn là dự án này là coi như là làm khẩn trương, thứ nhất là khẩn trương hoàn thiện này cho nó đẹp.
Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên thông tin.
Sau khi có cái thông báo ngày 18 tháng 8 có cái thông báo của Chủ tịch Ủy ban thành phố thì Ủy ban Nhân phường cũng tuyên truyền cho nhân dân nắm được cái chủ trương này của tỉnh cũng như thành phố. Nhân dân trên địa bàn phường rất phấn khởi, nhất là nhân dân quanh khu vực có hai quả đồi tổ 15 và 18 trên địa bàn phường. Ủy ban Nhân phường sau cái nội dung thực hiện thông báo của thành phố thì khi thành phố đã giao nhiệm vụ cho phường thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân những cái phần nào mà nó phạm vi mà ảnh hưởng thì cũng vận động nhân dân sẽ ủng hộ dự án để làm sao mà dự án đẩy nhanh tiến độ và đạt hiệu quả tốt nhất.
Còn bà Nguyễn Thị Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Để tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 của Ủy ban dân tỉnh về quản lý thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn và công văn số 2043 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện chỉ thị số 13, Ủy ban thành phố đã giao cho phòng quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện cái việc tổ chức rà soát các cái quỹ đất công viên cây xanh tập trung theo các cái đồ án quy hoạch và đề xuất các loại hình đầu tư báo cáo Ủy ban dân thành phố để trình Ủy ban dân tỉnh trong tháng 9 năm 2021. Đồng thời thì rà soát cái diện tích đất công xen kẹp trong các khu dân cư để đẩy mạnh việc cải tạo, chỉnh trang thành các cái khu vườn hoa, cây xanh để phục vụ cộng đồng. Mục tiêu của thành phố là tạo điểm nhấn quan trọng trong phát triển đô thị, hướng đến môi trường sống tốt cho người dân, góp phần xây dựng đô thị xanh sạch đẹp.
Hy vọng rằng với chỉ đạo quyết liệt và hành động thiết thực cụ thể, trong thời gian không xa, thành phố Thái Nguyên sẽ có thêm nhiều điểm xanh hơn, qua đó giúp cải thiện môi trường sống cho người dân, đáp ứng yêu cầu vị thế đô thị trung tâm, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy học trực tiếp. Mặc dù Thái Nguyên đã qua hơn 20 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp, khó lường. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nguy cơ cao nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh tại trường học, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, hoạt động ngoại khóa, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học, không để tình trạng tập trung đông người. Giờ giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Các phòng học để thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang. Nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường. Chủ động đo thân nhiệt, khai báo y tế cho con em trước khi đến trường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Khi đưa đón con tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới loại trừ được nguy cơ mầm bệnh dịch, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 335 vụ cháy nhà dân trên tổng số 712 vụ cháy, chiếm 47,1% tổng số các vụ cháy. Đặc biệt, trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, khiến một số gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, mất đi người thân và tài sản tích cóp cả đời chỉ trong một đêm. Điển hình như vụ cháy nhà dân ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 3 người. Vụ cháy ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã làm chết 6 người. Và mới đây nhất là vụ cháy ngày 4 tháng 4 năm 2021 tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã làm chết 4 người. Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như áp tô mát cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn. Ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín, không để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần, vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.